mặt được cái những thứ này để mà mình nó tuyên dương giáo lý Phật Đà. Dĩ nhiên chúng ta cũng không ai muốn là chúng ta mất mát những người thân, những người gần gũi của chúng ta trong gia đình. Nhưng mà duyên nghiệp thì thôi, mỗi người chúng ta biết rằng trong cái đoạn đường của luân hồi sinh tử đó, nó nhiều kiếp, nhiều cái tiếp nối khác nhau, thì kẻ thì có được nhân duyên, người thì bị nghiệp lực. Tất cả chúng ta đều trọng nghiệp của một dân tộc, và dân tộc Việt Nam. Cho nên cái hai nó cũng có, và đồng thời cái dở nó cũng phải là không. Thì chúng ta cố gắng tu học để mà hóa giải những cái hận thù kia, giống như Đức Phật đã vì tất cả chúng sanh mà khởi lên cái tâm đại bi để độ cho chúng sanh thoát khổ. Vì thấy chúng sanh thích nô lệ cái khác, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh già chết làm cho bức thiết khốn cùng, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh bị bệnh khổ ngặt nghèo, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh trong ba cõi bị thiêu đốt, cho nên Sa Môn Cồ Đàm vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh bị ràng buộc bởi sự sinh tử, cho nên Sa Môn Cồ Đàm vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh trong đời thường hay bị khủng bố, cho nên Sa Môn Cồ Đàm vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh bị tham đắm vị lạ, không thấy lỗi lầm, hay lo lắng buông lung, cho nên Sa Môn Cồ Đàm là vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh buông lung lười biếng, cho nên Sa Môn Cồ Đàm thường vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh đọa vào nơi đó khổ, thường hay hại nhau, cho nên Sa Môn Cồ Đàm hay vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh thường hay tranh đoạt tổn hoại với nhau, cho nên Sa Môn Cồ Đàm khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh vô minh mờ mịt như cái mù lòa, cho nên Sa Môn Cồ Đàm vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh cùng nhau đấu tranh não loạn không dừng nghỉ, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Cái phần này mình có thể thấy được rằng ví dụ trường hợp của Tây Tạng, có trường hợp của Trung Hoa. Bây giờ Đức Đạt Lai Đạt Ma ngày nhìn cái sự việc của Tây Tạng, tôi hỏi quý vị là ngài có hận người Trung Hoa không? Trong tất cả sách vở không bao giờ ngài hận người Trung Hoa. Ngài nghĩ người Trung Hoa cũng là một chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh khác, nhưng mà tại vì tham vọng cho nó bên xâm chiếm nước của ngài, mà họ có một cái ý chí quyết liệt làm ta nghĩ rằng trước sau ta cũng trở về lại quê hương đất nước của mình. Cũng giống như người Do Thái chẳng hạn, người Việt Nam chúng ta thì có hoàn cảnh nó khác, nó không có giống. Mặc dù là Cộng sản Việt Nam trong hiện tại thống trị quê hương đất nước của mình, nhưng mà một ngày nào đó chúng ta cũng có thể về dưới một hình thức khác nhau hay nhiều hình thức khác nhau. À, nhưng mà trường hợp có Tây Tạng thì bây giờ vì đồng hóa, họ có 3-4 triệu người, bây giờ đang tới 6-7 triệu người Trung Hoa qua thì bị đồng hóa. Nhưng mà chắc chắn một điều, nếu mà cái tinh thần của Phật giáo còn giữ vững thì không cách nào, dù là có số người đông bao nhiêu đi chăng nữa, thì họ vẫn không có thể tiêu diệt được cái tôn giáo tại xứ này, thì trừ khi chính mình bị hủy diệt cái văn hóa của mình thôi. Giống như người Việt Nam chúng ta đi ra ngoài quốc, một điều rất mừng con cái của quý vị của chúng ta đều giữ được cái nền nếp. Quý vị thấy một bé như vậy vẫn còn đọc được tiếng Việt thì đó là một cái điều mừng. Rồi thế hệ thứ hai, thứ ba, thứ tư, những cái hình thức đó nó giúp cho mình trở về lại với cái bản lai diện mục của mình. Ngày sáng nay tôi có hướng dẫn trong lớp tu sĩ, tôi có đọc cái bài thơ của Hạ Tri Chương, là một thi sĩ của Trung Hoa rất là hay, nghe là thiểu thiếu ly gia lão đại hồi, phương âm vô cải mắng mau thôi, như đồng tương kiến bất tương thức, thiếu vắng khách tòng hạ xứ lai. Tôi dịch ra tiếng Việt là cái này chưa thấy, không biết có ai dịch văn hay không, tôi dịch sát chữ thôi. Tôi dịch là lúc nhỏ xa quê già trở lại, giọng quê không đổi tóc mai thay, trẻ con thấy biết như đồng tương vắng bất tương. Trẻ con tuy thấy nhưng không biết, cười hỏi khách rằng đến nơi nào. Đó là bài thơ của Hạ Tri Chương. Thì anh Hữu, bản thân tôi, anh Chương, quý vị xa nước mấy chục năm, mình cũng giống cái trường hợp này. Thiểu Thiếu Ly Gia Lão Đại Hồi. Lúc nhỏ xa gia đình, lúc lớn lên về lại quê. Hương âm vô cải mắm mau thôi, tức là giọng xưa đó, nhất giọng Quảng Nôn, Quảng Ngữ, Bình Định là không có đổi. Giọng Huệ, giọng đặc biệt ha, giọng Bình Định, cái gối kêu cái gấu, nó kêu nẩu, nó kêu nẩu, nó kêu nó. Tôi phải làm quen nhiều ngôn ngữ, ngay cả chùa Vĩnh Giác cũng phải cái nói chuyện phải dịch ra 2-3 ngôn ngữ, từ người Bắc, người Trung, người Nam, đủ thứ người, tôi phải nói nhiều ngôn ngữ. Cái này rất là hay, giọng quê không đổi mà mắm mau thôi. Cái tiếng của mẹ mình sinh ra mình không có đổi được, nhưng mà tóc mai mình thì nó thay đổi. Nhi đồng tương kiến bất tương thức, trẻ con nó thấy đó, ông già nào lạ kỳ nhưng mà không biết mình là ai. Dầu là ông Hạ Tri Chương là bậc quan đại thần của bên Trung Quốc không có nhỏ, nhưng mà mấy nhỏ nhìn nó ông già nào lạ kỳ. Lúc già cái tâm sự của ông rất là buồn, mà nó còn hỏi mình là Tiếu Vắng Khách Tòng Hà Xứ Lai. Nó cười, nó hỏi nhau là ông khách này từ đâu đến vậy. Nếu mình là một người xa quê hương đất nước cũng có tâm sự giống như Hạ Tri Chương, mà làm sao sau này về là quê hương đất nước để cho những đứa nhỏ nó đừng nhìn mình, nó thấy là con khách nào từ xa lại. Cái này quan trọng lắm, mà giữ được cái bản chất của mình là người Phật tử, cái đó quan trọng. Bản chất mình là người quốc gia, bản chất mình là một cái người tôn thờ cái chủ nghĩa tự do. Những cái này chúng ta không có quên được. Thì vì thấy chúng sanh mờ mịt như trẻ bị mù lòa, cho nên Sa Môn Cồ Đàm để chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh cùng nhau đấu tranh não loạn không dừng nghỉ, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh như cỏ đậu, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh đưa nơi bất tịnh, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh rơi vào chỗ khó ra, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh có nhiều nghi ngờ chấp trước vào tà kiến, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh như hoa đâu la nương vào nhiễu loạn, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh suy nghĩ sai trái như vô thường, cho là thường, khổ cho là vui, không thanh tịnh cho là thanh tịnh, không có ngã mà cho là có cái ta, cho nên Sa Môn Cồ Đàm vì chúng sanh ấy mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh thường hay vì khổ chồng chất lên nhau, cho nên Sa Môn Cồ Đàm vì những chúng sanh ấy mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh nương vào nơi u tối, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh hay bị nhiễm ô, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh bị tâm tham đắm cột chặt, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh tâm ưa lợi dưỡng, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Vì thấy chúng sanh xa vào nhiều bệnh khổ lo lường, ho hăng não hại càng lớn, cho nên Sa Môn Cồ Đàm đã vì chúng sanh mà khởi tâm đại bi. Đó là 32 cái đại bi tâm của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã trả lời với Ngài Ni Kiền Tử làm vị đại vương, và Ni Kiền Tử đã xưng dương tán thán cái công hạnh của Đức Phật đối lại với 32 tính tốt và nhờ khởi những cái tâm đại bi như vậy. Trong 32 cái tướng tốt của Đức Phật có nhiều cái tướng rất là trang nghiêm thanh tịnh, là nhờ dùng cái lòng đại bi cho nên nó sinh ra được những cái tướng hảo như vậy. Hay chúng ta muốn một việc thiện nó sanh trưởng thì một việc ác chúng ta phải giảm đi, nó vậy. Lý do như vậy cho nên là người Phật tử chúng ta phát tâm tu học để mà rạn lọc cái tâm của mình để được trang nghiêm thanh tịnh. Ở đây trong phần 32 cái tâm đại bi đó, chúng ta thấy những cái điều căn bản mà chúng ta vẫn thường học, ví dụ như là sự chấp trước, vô thường cho là thường, sự khổ cho là vui, Nhưng mà Phật thì thấy rằng chúng ta đang vui chơi trong ngũ dục, thì đó là cái nguyên nhân của sự khổ. Nhưng mà chúng ta vẫn không thấy được cái sự khổ đó, chúng ta vẫn chìm đắm trong cái sinh tử luân hồi. Vì vậy cho nên hiện thân của Bồ Tát mới thấy rằng nếu chúng sanh vẫn còn chìm đắm mãi mãi trong cái luân hồi sinh tử này thì không biết bao giờ mới có thể ra khỏi được cái chốn ổ đồ. Cho nên Phật đã thị hiện, đã dùng nhiều phương tiện quyền biến khác nhau để nhằm đưa chúng sanh ra khỏi cái nỗi khổ đó. Nỗi khổ mà được ví dụ bởi nhiều hình thức khác nhau cũng giống như là một cái giọt mật. Mà giọt mật này trải qua trong vô lượng kiếp, chúng ta chỉ thấm một chút giọt mật, nhưng mà cái đoạn đường sinh tử chúng ta vẫn phải bị chìm đắm trong vô minh u tối. Nhưng mà con người với cái tâm thức bình thường, chúng ta không thể chế ngự được những cái quyến rũ bình thường được. Cho nên ngài Nagarjuna, tức là ngài Long Thọ, đại luận sư, bốn vị đại luận sư rất là quan trọng của Phật giáo, đại thừa Phật giáo, tức là ngài Long Thọ, ngài Mã Minh, ngài Vô Tước và ngài Thế Thân. Ngài Vô Tước và ngài Thế Thân thì xuất hiện sau Đức Phật khoảng 900 năm. Thì chúng ta lấy 2600 năm từ 900 năm là 1500 năm. 1500 năm về trước, có nơi thì nói ngài xuất hiện ở thế kỷ thứ 2 sau Thiên Chúa, nhưng mà có nơi thì nói là 900 năm sau Đức Phật nhập diệt. Thì những vị đại luận sư này, người ta, các ngài đã có những cái phương tiện để dẫn dắt chúng sanh vào cái con đường giác ngộ bằng nhiều cái hình thức khác nhau, nhất là khởi lập lên cái tinh, sướng lập cái tinh thần đệ thừa, và làm cho chúng sanh nương theo cái phép trung quán để mà tu học, hoặc là bát nhã cũng như tánh không, hoặc là duy thức, nhằm đưa mọi người trở lại với cái bản lai diện mục của mình. Đó là cái tâm thanh tịnh vốn sẵn có, mà từ trong vô lượng kiếp, theo như trong Đại Thừa Thời Tiến Luận đã có dạy rất rõ ràng, vì một cái bất giác mê lầm ở trong cái vòng vô minh sinh tử, cho nên chúng ta mới mãi trôi lăn cho đến bây giờ. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại cái quả vị Niết Bàn khi chúng ta biết tự làm chủ mình một cách trọn vẹn. Thế thì giới trang 84. Này Đại Vương, đó là Sa Môn Cồ Đàm thành tựu bốn vô ý. Đại Vương lại hỏi: Này Bà La Môn, những gì là bốn vô ý của Như Lai vậy? Này Đại Vương, Sa Môn Cồ Đàm tự nói rằng ta chứng được chánh biến tri. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, Ma Phạm và trời người mà không biết được các pháp chẳng chánh biến, thì ta chẳng thấy tướng vậy, chẳng thấy tướng ấy nên được an ổn tự tại, chứng được hành vô ý. Là nói rằng ta đã chứng được tối thắng hạnh, từ nơi đại chúng, chánh sư tử hống, hai chuyển xe pháp, Sa Môn, Bà La Môn cho đến trong đời chẳng có gì là không chuyển được, đó là chánh pháp vậy. Phật lại tự thệ nguyện rằng: Các lậu tặng đối với ta, nếu dùng ngôn từ để mà nói thì cái lậu không có cái cuối cùng. Phật chẳng thấy tướng này, lại cũng chẳng thấy, cho nên Như Lai chứng được an lạc, chứng được hành vô ý, đắc được thắng xứ hành, tại nơi đại chúng, chánh sư tử hống, hai chuyển phạm âm, Sa Môn, Bà La Môn, và tất cả trong đời chẳng có gì không chuyển được, nên gọi là chánh pháp vậy. Thì chuyển có nghĩa là từ mê mờ đưa đến cái sự giác ngộ. Chuyển có nghĩa là từ cái việc xấu xa có thể chuyển thành tốt đẹp. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời của Đức Phật, khi độ những ông vua, khi độ những cái người tàn ác, hay là độ những cái người mà giết cha giết mẹ chẳng hạn, ngài dùng cái gì để độ những người này? Tất cả đều dùng cái tâm từ, cái lòng từ bi để mà độ. Từ cái việc mà hàng phục vô dữ của Đề Bà Đạt Đa thả ra, hay là việc độ A Xà Thế chẳng hạn. Rồi thì A Dục Vương ngày xưa cũng vậy. A Dục Vương ngày xưa xuất hiện sau Đức Phật khoảng 200 mấy chục năm, 300 năm, Ông ta không phải là một vị minh quân hiền đức, mà ông ta là một vị vua sắc là tàn ác. Rồi sau nhờ giáo lý của Đức Phật, nhờ tông quy ngũ giới, nhưng mà ông ta trở thành một vị vua rất là đạo đức. Thì trong xã hội Á Châu chúng ta nhiều nước là như vậy. Thì Phật, và ngay trong hiện tại cũng vậy, nhờ giáo lý của Đức Phật mà có thể chuyển được những con người phàm trở thành thánh, và đều do cái lòng từ của Đức Phật. Ngày hôm nay Đức Phật không còn tại thế nữa, nhưng mà những phạm âm, tức là cái tiếng phạm, tiếng phạm đây tức là tiếng thuyết pháp, có thể là của Ấn Độ hay là của nào đó, Phật từ ở một nơi xa xôi nào đó, thì hôm nay Đức Phật phóng quang từ một cõi nào đó nhìn về cái thế giới năm thiện bồ châu này, năm duyên phụ đề này, thấy ở cõi nước này đang có 500 giới tử đang tu học, thế thì biết đâu